Chào các bạn, lần này chúng ta sẽ học bài thực tâm. Thực tâm hành pháp rõ chân tà, Phật pháp chân hành tự xuất ra. Học hỏi không ngừng rõ chính ta, quy nguyên diềm mối tự phân hòa, Dương Sĩ Hằng.
En français, avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, nous pratiquons le dharma et nous distinguons l'orthodoxie de l'hérésie. La véritable pratique du dharma du Bouddha nous permet de quitter notre corps par nous-mêmes, de nous adonner à l'apprentissage spirituel sans répit, en vue de nous connaître. Dans notre retour à la source de l'origine primordiale, nous nous analysons et nous nous réconcilions.
Thực tâm hành pháp là sao? Có nhiều cách hành pháp mà, trong đó có cái thực tâm hành pháp mà.
Đâu có giống nhau, có giống nhau đâu.
Thức tâm và thực tâm giống nhau.
Không, hai cái khác nhau. Thực tâm là sao? Đây, hành pháp nó có nhiều cách hành pháp không? Ở đây thầy nói thực tâm hành pháp. Rồi, các bạn thực hành theo kiểu nào?
Mình phải thành tâm mình làm chứ không phải mình làm như thể tháo, mình làm
Uh-huh.
cho có là không phải là thực tâm.
Phải thành tâm là hành pháp là sao? Làm sao là kêu là thành tâm hành pháp.
Mình
Discuss
hiểu
over the
tại sao mình làm, mình xuống đây để làm gì, là mình
Ừ.
gặp ở đâu, mình hành để làm chi, để mình trở về nguồn cội, mình hiểu tại sao mình làm. Phải nghiên cứu là những cái gì mình làm là mình phải biết tại sao, chứ không phải mình làm cho có, làm trả nợ quy thần là không có đúng, mà làm thể thao cũng không có đúng.
Anh tin tay đi.
Giờ con pratique la voie spirituelle, on doit faire avec tout notre cœur, avec sincérité. Et on ne fait pas comme un exercice gym où on ne fait pas pour faire et voilà, c'est pour dire qu'on a fait, mais sans savoir pourquoi on fait, pourquoi on est là, pourquoi d'où on vient et on fait, c'est pour retourner à l'origine. Et on n'est pas, on est là, c'est pour apprendre et pour retourner un jour à l'origine, comprendre pourquoi on fait.
Rồi bây giờ mình hiểu rồi tại sao mình phải hành cái pháp này, mình còn phải làm cái gì thêm để chứng tỏ là mình đã thực tâm hành pháp. Mình nói con là cùng phi pour quoi le logis, en fait les raisons de notre existence sur terre, qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. On comprend pourquoi on doit pratiquer une méthode spirituelle. Maintenant, comment pratiquer une méthode spirituelle pour prouver qu'on est sincère? Tại vì thầy đặt đặt ra cái này là tại vì nó có nhiều cách hành. Cho nên thầy mới đặt ra cái chữ thực tâm hành pháp. Nó có nhiều cách hành khác. Và bây giờ làm sao để chứng minh là mình thực tâm hành pháp?
Mình thấy thực tâm hành pháp là trong ngày mình tâm mình phải hướng hướng về trời Phật, hướng về đạo nhiều hơn là đời. Khi mà mình hành pháp đó, mình phải để cái tâm mình vô trong mình hành pháp nữa. Tại nhiều khi thí dụ như nhiều khi cái ngày đó mình mệt quá, phải không? Mình nói tôi phải ngồi thiền, cái tâm mình nó giống như xìu xìu ở lển vậy đó, nó không có dũng mãnh. Moi, je dis que vraiment, si dans la journée, il faut qu'on cherche à faire des choses spirituelles,
Utile.
utiles. Dans le spirituel, mettons, regarde vidéo, là c'est Nam Mô Đà Phật, ou fait des choses, tu vois, pour notre évolution. Parce que des fois, quand on est fatigué, des fois, on dit, tiens, je suis obligé de le faire, mais tu vois, tu ne donnes pas à fond ta pensée, s'élever ta pensée.
Rồi, có gì nữa không? Cái gì là d'autre? Ça c'est évident qu'il faut faire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pratiquer avec tout son cœur.
Pratiquer avec tout son cœur, c'est mettre, prendre tout ce qui est à notre disposition pour rester concentré sur la pratique sincère. C'est-à-dire qu'il faut écouter les bandes de taille, mettre en pratique les 10 recommandations, faire les bonnes œuvres, aider les autres par la parole, entre autres. Bien. Il y a certainement plein d'autres critères, mais je n'ai pas tout cela en tête, donc je peux dire que ce que je connais. Mình thực tâm thành pháp, mình ngoài ra mình phải làm như Mai mới nói, nhưng mình phải nhớ là mình phải học. Tại vì mình học, mình không có hiểu rõ mình làm cái đó là tại sao phải làm. Anh mình không có đi tới đâu hết. Anh phải nghe nhiều bon thầy đi tới đi lui, nghe tới đi lui, anh nhớ nhiều cái điều mình phải làm trong khi mình thực hành. Rồi mình phải áp dụng cái 10 điều tâm đạo. Phải làm phước, phải nhất là phải có đem lại quân bình trong tâm mình. Hồi đó mình mới thực hành một cách thực tâm.
Rồi, còn gì nữa không?
Mình thấy tâm hành pháp còn cái là phải sửa tánh hư tật xấu của mình. Mình phải kiểm điểm hành động tu hành của mình. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on corrige notre mauvais caractère et il faut surveiller nos comportements.
Đó là hành cái pháp gì đó? Cái Roger nói là đang hành cái pháp gì đó?
Tâm pháp.
Đúng rồi. Kiểm điểm nó là cái gì?
Là chỉ sẽ là việc tu là được.
Cái Roger nói là kiểm thảo đời đạo. Quên rồi, có mấy cái pháp không mà mình không biết có pháp gì nữa, sao mà mình thực tâm hành pháp được?
Kiểm thảo rồi.
Phải biết là mình có cái pháp gì ấy đã. Trước hết là phải coi trong vô vi mình có bao nhiêu pháp. Pháp nào hiểu hết không? Mỗi cái pháp nó áp dụng chỗ nào, hành chỗ nào, cái nào cần phải làm như thế nào, giờ nào phải làm, trong điều kiện nào, mình phải hiểu rõ hết. Donc la première chose c'est ça, c'est déjà connaître l'exhaustivité de toutes les méthodes, de tous les exercices qui ont été mis à notre disposition dans le Wuvi. Et il faut les connaître parfaitement. À quoi ça sert tel exercice? Dans quand est-ce on peut le pratiquer? À quel moment de la journée? Dans quelles conditions? Quel est le niveau requis pour pratiquer ces exercices? Et à quoi ça sert? Et les pratiquer. Si on ne connaît même pas tous les exercices qui ont été mis à notre disposition et ne pas comprendre l'utilité de chaque exercice et toutes les conditions requises pour la pratique correcte de ces exercices, ça veut dire qu'il y a un manquement
énorme.
Ouais.
Le bien fondé de chaque exercice.
Mình tu vô vi mà mình không biết hết những cái pháp gì mà vô vi, tại vì bề trên đâu có làm gì dư thừa đâu. Parce que le monde en haut ne fait pas les choses inutiles. Quand notre maître nous laisse quelque chose, c'est pour que nous servir, pour qu'on s'en serve. Mais si on ne les connaît même pas, c'est-à-dire qu'il y a un manquement énorme. Ouais.
Oui.
Il y a un genre.
Il y a un thème.
Il y a un thème. Il y a un thème.
Rồi mình mày lấy nốt nhiều quá mà phải đọc cho là phải nhớ đó. Vous revoir tout ce qu'on a pris comme note déjà.
Cái này là thực hành. Cái này thực hành mà phải đem ra áp dụng thì nó mới nhớ chứ mình để trong note nó đâu có nhớ.
Bien sûr.
Ce sont des exercices dont il faut les pratiquer pour se rappeler. Étudier, c'est la première phase. Deuxième phase, ça veut dire pratiquer. Sinon, on va oublier. Ouais. Mình có bao nhiêu pháp đâu, bây giờ kể ra hết đi. Combien d'exercices on a à notre disposition? Giờ kể đi, chứ không có thể giải thích cặn kẽ được, mà giờ kể trước đi. Rồi bây giờ nói những cái pháp nào mà các bạn hành hàng ngày cho nó dễ mà. Mấy còn thiếu rồi thì mình biết rồi. Maintenant, comme c'est trop difficile pour vous, il suffit de vous dire, de nous dire qu'est-ce que vous pratiquez par jour, tous les jours. C'est plus simple. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il en manque.
Alors, à 5 heures du matin, vous levez, il faut inspirer par le nez et par le sommet de la tête 3 fois. Alors, impossible de retenir le mot en vietnamien. Tu peux me dire ce que c'est déjà, bon, s'il te plaît.
Là là, dưỡng dưỡng hưởng khí.
Dưỡng
dưỡng hưởng khí.
Hưởng khí.
Hay là dưỡng dưỡng thanh khí.
Thanh khí, ok.
Alors, cái đó giờ đó mất ngủ rồi sao vậy làm được?
Ah non, mais moi je me lève tôt.
Ah ouais?
Bah oui. Quand on est vieux, on dort beaucoup moins.
Rồi, giờ làm xong cái đó là làm gì nữa?
Le matin, avant le petit déjeuner, il faut faire le tumen.
Rồi gì nữa?
Ensuite, on fait les soi hong pháp luân thiền định. À ce moment-là, quand on a terminé avec brio, on va prendre son petit déjeuner. Ensuite, on va. Qu'est-ce qu'on fait après? Déjà, yeah, c'est la matinée, c'est pas trop mal rempli.
Rồi bây giờ mình làm soi hồn, pháp luân, thiền định, chiếu minh, kiểm chứng dưỡng hương khí. Rồi còn làm gì được nữa không? Vì Nguyệt rảnh mà, trong ngày đâu có làm gì phải không? Giờ còn làm gì nữa được?
Còn làm được chứ, cũng chưa bại quá.
Nhưng mà làm gì, còn cái gì phải làm biết không?
Niệm Phật.
Rồi gì nữa? Mấy cái đó là pháp chánh rồi đó. Rồi gì nữa? Bây giờ tới phụ đi.
Alors, durant le repas, il faut jamais oublier de placer les namoyidafa, comme thai. Et après, il faut faire pour les entités, réciter les, je sais pas comment dire ça en vietnamien.
Le mantra.
Le mantra, oui, c'est ça, le mantra. Que j'arrive toujours pas à apprendre par cœur.
À, vậy là đâu có làm đâu, nếu mà không thuộc rồi chắc chắn không có làm.
Si, par la pensée, je sais que c'est ça.
Không, par la pensée đâu có được, cái này mình phải nói đúng cái câu đó mà par la pensée đâu có đủ. Vậy là kể như không có làm.
Non, 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 on va arriver avec beaucoup d'efforts, mais on va arriver.
Nhưng mà cho tới nay là mình phải công nhận là chưa có làm, tại vì nếu mình niệm không có đúng là kể như chưa có làm.
Non, je prends le papier sous les yeux et je lis.
Mình mà bây giờ mới bắt đầu làm, chứ hồi đó giờ không có làm phải không?
Si. Tito m'a appris ça depuis très longtemps.
Nhưng mà nó làm không nhớ là đâu có làm. Nếu mà làm là trả là thuộc lầu. Cái sự thật ở trong vô vi không có chối cãi được. Cái gì mình có làm mình nói được. Còn cái gì mà mình không làm không có thể nào mình nói được.
Disons épisodiquement pour être honnête.
Non, non, mais considéré comme nul.
D'accord.
Mình phải thật thà. Mình phải thật thà như vậy. Il faut être sincère dans sa pratique.
Je ne discute pas avec toi.
C'est-à-dire, il faut reconnaître son état.
Bien
si
sûr.
On n'arrive pas à citer le mantra et qu'on dit qu'on le pratique, c'est faux.
Non, non, je n'ai jamais dit. Tu me dis qu'est-ce qu'on doit
faire. Non, mais tu dis que il faut dire que tu sais qu'il y a ça à faire, mais tu ne le fais pas encore. Ça,
pas bien.
Ça, c'est exact. Pas bien. Si tu ne le fais pas correctement, ça veut dire comme si tu ne le fais pas. Il ne faut pas dire que tu ne fais pas bien, parce que les entités vont profiter de cela.
OK.
Khi mà mình đồng ý pháp của mình, cái nào mình nói mình bị mắc chánh, nhưng mà mình không có thuộc. Là cái gì? Mình đâu có thể nói là mình có làm. Nếu mà mình có làm là mình phải thuộc. Còn mà nếu mà mình chưa thuộc là chứng minh mình không có làm. Không có làm phân nửa được. Cái đó có làm hay không có làm thôi, chứ không phải là làm phân nửa. Làm phân nửa là tôi nhớ sơ sơ, tôi nói một hai chữ, cái đó đâu phải là làm. Thành ra trong vô vi mình tu, mình phải thật thà. Thật thà với chính mình. Là cái gì mình có làm mình nói, cái gì mình không có làm mình không nói. Mình biết có nhưng mà mình không có làm đàng hoàng. Mình không có để cái tâm mình vô để mình làm đàng hoàng. Mình phải nhìn nhận cái đó mình mới sửa được. Còn nếu mình tôi có làm nhưng mà làm không có đàng hoàng, vậy là không có đúng. À, cái thực tâm này nó nằm ở chỗ đó, đó. Cái thực tâm này nó nằm ở chỗ đó, đó. Không? Bây giờ mình... Bây giờ mình nói là có biết là có chú Bát Nhã nhưng mà chưa có làm. Kể như chưa có làm đi, đừng có nói là mình có làm, tôi nó gạt mình đó. Là không bao giờ mình làm hết. Nếu mà mình nói mình đã làm là nó không bao giờ nó làm. Nếu mà nó làm thiệt á, ngày mai nói lại ào ào, nói thuộc lầu, không có suy nghĩ nữa. Là có làm có thực hành. Còn không có thực hành thì không thể nào nói được. Rồi thực hành xong cái đó cũng chưa có đủ. Nếu mà nói sơ là phải hiểu mỗi cái chữ nó là cái gì. Chứ không phải niệm mà không hiểu chữ là như là két nhái chủ nhà. Ông thầy không nói gì. Si on récite sans comprendre, c'est-à-dire comme si le perroquet qui imite son propriétaire. À, rồi bây giờ để từ từ học đi, cái đó biết là mình không có làm, để từ từ học. Để từ từ thấy được những cái thiếu sót của mình, rồi mình mới làm chứ. Còn mình không thấy mình thiếu sót làm sao mình bổ tu bổ sửa chữa được. À, cái đó thì là nó không có mất nhiều thời gian. Mình nói mình không có thì giờ là không đúng. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Si on dit qu'on n'a pas le temps, on se trompe. On trompe soi-même. C'est parce qu'on n'est pas sincère dans sa pratique. On ne le fait pas tout ce qu'on nous dit. Et on ne comprend pas pourquoi on doit le faire. À, khi mà mình không làm đó, là tại vì mình không hiểu tại sao mình cần phải làm. Hữu ích chỗ nào. Rồi, còn gì nữa? Cái này bữa nay không phải là cái khóa ôn lại pháp phụ, nhưng mà sẵn ngày hôm qua thì ở bên Mỹ thì có cái khóa ôn lại pháp phụ rồi. Mà ở bên này thì mấy người này chưa có học, thành ra nhắc lại sơ thôi chứ không có vô chi tiết. Donc hier on a déjà eu une session de rappel sur les méthodes supplémentaires. Donc comme vous n'avez pas suivi, vous ne devez pas être au courant. L'objectif n'est pas de reprendre ce cours, mais de rappeler tous les principaux exercices. Còn gì nữa?
Đại kiến.
Gì nữa? Còn gì nữa?
Còn faire les
trợ lưng.
Trợ lưng.
Trợ lưng,
trợ
lưng.
Cái gì nữa?
Ở 5 giờ đi mà ta là non seulement on a de dưỡng khí là en plus il y a un truc de autobilan, tu sais.
Thì kiểm thảo đời đạo.
Chứ cái gì?
Kiểm thảo đời đạo.
Oui, kiểm thảo đời đạo.
Nếu chị Nguyễn đi, chị không có làm cái đó. Rồi.
Tu peux me rappeler ce que c'est exactement? J'ai un peu, c'est un peu confus dans ma tête.
C'est examen.
Comment tu fais?
C'est examen de la conscience, de la vie comme dans la voie spirituelle. C'est un bilan, auto-bilan.
Ah d'accord.
Examen de la conscience. Rồi còn gì nữa? Chà, thực tâm hành này có bộ yếu rồi nha.
Bắt chánh
chưa? À, bắt chánh nữa. Cái gì nữa? Bắt chánh là phải có trình độ. Rồi.
Nó còn lại kiến nữa.
Để kiến nói rồi. Nói rồi. Nói gì nữa? Rồi. Qua đi ha. Bỏ qua nha. Bỏ qua đi. thực hành thực tâm hành pháp rõ cho anh bà, thì bây giờ các bạn biết các bạn cần phải làm gì rồi đó. Tôi chỉ nhắc sơ thôi nha. Thực tâm hành pháp rồi, ngoài cái ngoài phải hành thực hành mấy cái pháp mà bề trên để lại cho mình đó, nhất là bây giờ mình có nhiều kỳ giờ hơn. Thực tâm hành pháp à, còn gì nữa trong cái vấn đề hành pháp mình để cho chứng minh là mình thực tâm?
Nghiên cứu những video với những chân ngôn của thầy,
mình nghiên cứu nắm rõ từng cái. Tại sao mình cần phải biết rõ trước hết là cái pháp của mình hành mình phải nắm vững là sao? Tại sao vậy? Pourquoi on doit connaître parfaitement les exercices qu'on pratique? À quoi ça sert?
Un jour viendra, on pourra peut-être expliquer à certaines personnes qui seront intéressées pour pratiquer cette méthode avec nous.
Tại vì khi mà mình không nắm vững thì mình làm sai nữa, mình chỉ cho người ta là sai luôn, sai một đống luôn.
Đúng rồi đó.
Trước hết on n'arrive pas pratiquer correctement, on va apprendre les autres, tu vois, on fait des erreurs, on apprend les autres, c'est tout le monde fait des erreurs en même temps.
Trước hết là mình phải làm cho đúng mình cái đã, cái đó mình quên đâu có được. Mình lo chỉ cho người ta mà mình làm sai làm sao? Là mình học với là trước hết là cho mình, để cho mình làm đúng cái đã, mình có hiệu quả, mình tự cứu được thì mình mới truyền cho người khác, chứ mình làm mà sai không có kết quả làm sao mình nói ai nghe. Đừng có quên cái đó. Mình học cái gì là trước hết là cho mình, chứ không phải là cho người ta, rồi sau đó mới tới người ta. Như là mình làm được, mình hiểu được, mình mới nói ra được, cho người khác, ảnh hưởng người khác tốt được. Còn mình làm sai, mình chỉ cho người ta sai, cho nó còn nguy hại thêm nữa. Phải không? Đừng có quên nha. Donc on fait quelque chose avant pour soi-même, pour qu'on pratique juste, pour qu'on ait des résultats. Et ensuite, on peut partager toutes ces bonnes expériences aux autres. Là trước hết là mình phải lo cho mình, làm công quả cho mình trước. Rồi còn gì nữa? Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Ngoài cái mình hiểu rõ, nắm vững các pháp mình phải hành, biết rõ là tất cả những pháp gì trong vô vi, mỗi pháp mình đều biết rõ hết. Hỏi tới cái gì mình cũng phải trả lời được hết. Thì cái đó là cũng đã thực tâm một phần rồi đó. Rồi còn gì nữa? Sau khi biết được bây giờ phải làm gì? Une fois qu'on a connu tous les exercices, qu'est-ce qu'on doit faire?
Faut les mettre en pratique et respecter les horaires.
Horaires,
c'est-à-dire qu'on a dans la journée un emploi du temps très précis, le suivre à la lettre.
Nghĩa là phải có nghiêm luật.
Có nghiêm luật.
Nghiêm luật tu hành nghĩa là phải có chương trình, có phải thời khóa biểu trong ngày làm cái gì, cái giờ nào phải làm cái gì. Thì đó mình phải có nghiêm luật tu hành. Donc pour appliquer une règle stricte dans l'observation de son emploi du temps, de la pratique. Appliquer, comme ça les entités, ils ont moins de chances de pouvoir négocier ou d'utiliser d'autres arguments pour le reporter, pour le décaler, pour le supprimer. Ça arrive très vite. Les entités profitent de la moindre faille et disent aujourd'hui, bon, laisse, on traîne, et après, passer l'heure, on ne peut plus le faire. Lúc trăng rằng nó mà giáo lắm, mà nó lái mình từ từ, nó chút nữa làm, chút nữa nó qua, khỏi giờ nó hết làm luôn. Phải có nghiêm luật tu hành, mới thực hành pháp được, mới thực tâm thành pháp được. Thành ra ông thầy ông nói chữ thực tâm hành pháp này là tại vì có nhiều cách hành. Maître a parlé de pratiquer le dharma avec sincérité, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de pratiquer. Vous avez bien vu. Các bạn thấy rõ là có nhiều cách hành lắm. Mà thực tâm hành pháp là nó không có đơn giản. nó đòi hỏi mình phải đầu tư vô trong đó nhiều lắm. Chứ mình hành chơi chơi, mình không có thể nói là mình thực tâm hành pháp được. Rồi, thực tâm hành pháp rõ chân tà. Thế nào là chân, thế nào là tà?
Chân là thanh nhẹ, tà là nghiệp lực.
Nói lên đây đi.
À, chân, c'est tout ce qui est pur et léger, et l'inverse, c'est obscurité, lourdeur.
Giờ mình cho những cái ví dụ đi, cái nào chân, cái nào tà. Hiểu rõ chân tà thì bây giờ mình phải nói rõ cái chân là gì, tà là gì.
Chân, c'est les choses qui nous amènent, qui nous améliorent, qui nous rend pur, qui nous amènent vers la... l'équilibre. Et l'inverse, c'est les choses qui nous tirent vers le bas, vers la terre. Les péchés,
trong,
les...
trong cái cuộc sống này, cái gì chân, cái gì tà?
Cái gì mà thương yêu tha thứ là thanh nhẹ là chân, cái gì mà giận hờn ghen ghét mấy cái đó là làm cho mình bực bội, làm cho mình nặng trược, cái đó là tà.
Rồi còn gì khác nữa không, ngoài
hồn,
mấy cái
hồn là chân, sắc là không phải tà, mais c'est non non je dis pas de tà.
Cái gì
làm khi
hồn là chân, nếu mà nó chịu tu nó mới là chân.
Nếu mà nó chịu tu,
nếu mà nó chịu tu nó trở về cái chân hồn của nó mới là chân.
Chân hồn.
À, còn nếu mà nó không tu nó là con ma thì nó cũng là tà thôi, hồn ma. Alors donc si sur l'engadie que l'âme ça représente le véritable âme et puis le corps c'est l'impur. Mais je dis que si l'âme l'accepte de pratiquer correctement pour revenir à position de l'âme véritable, à ce moment-là, il est pur. Mais si elle ne pratique pas, c'est un fantôme, donc c'est impur. Nghe cùng băng này giúp nha. Je vais faire écouter cette cassette. Nghe mày ráng ghi nhớ nha. Đang hỏi lại á. Vous allez pour les Vietnamiens, il faut noter parce que je vais poser des questions. C'est pas une simple écoute. Hein. Vous entraînez.
Ai cũng không biết chân là cái gì, giá trị của cái chân là cái gì. Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người chúng ta đã thấy rõ. Sống đây rồi chết thác ra ma, thác ta là ma, sát thác ta. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt. Để đạt tới cư trần, những trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì anh kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùn. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu, may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu để lấy cái luồng điển đó thăng qua đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiến tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Đời nếu tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch. Cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình. Thấy mọi người là mình. Thì chúng ta không biết
phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường đường của Bồ Vi đã bày sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác giang lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm, rồi đâm ra tranh chấp. Kể từ theo đế pháp này, người theo pháp kia, kể thích xê nhật, tôi thích ngạc xê đế, rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên vô vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khư trực lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Rồi, thầy nói gì trong này? Cái gì là chân, cái gì là tà? Thầy giảng rồi đó, về nói lại nghe đi.
Chân, chân là thầy nói phải thân ngoại thân mới chân. Còn nằm trong thể xác là lúc nào cũng bị tà hết. Qua ba tấc lưỡi. Mais tu l'as dit qu'il faut quitter ce corps-là, que ce sera pur. Tant qu'on est encore dans ce corps-là, c'est impur.
Et là cái người mình là tà.
Tà chứ. Donc notre corps c'est l'impur. Quand il dit que maître a dit lorsqu'on a passé notre bouche après la langue, c'est tout ça à l'intérieur c'est l'impur. Mình phải sống trong cái xác tà. Pourquoi on doit vivre dans ce corps impur?
Mình học chưa xong.
Xác ai cũng tà đó, tại vì mình ăn vô là cái thực phẩm ở bên trong là nó hôi thối, nó là tà. Nó lên men đủ thứ, nó phẹt măng tê, nó làm đủ thứ chuyện đó. Nó là tà. Donc lorsqu'on mange après la nourriture, on passe par des processus de digestion, tout ça c'est impur. Il y a la fermentation, il y a tout ça. C'est impur. Mais tại sao ông trời ông cho mình xuống trong cái xác tà này để làm chi?
Để học hỏi, để cho thân mình được thăng hoa. Thân, c'est grâce à notre corps, ça représente ta, mais c'est grâce à ça qu'on peut évoluer et purifier pour s'élever. C'est grâce à notre corps. Et okay. N'importe quelle origine, c'est-à-dire tout le monde a un corps pour emprunter ce corps-là, pour pratiquer, pour évoluer vers la pureté.
Rồi, hồi nãy thầy nói chữ gì, giờ nhắc lại cái chữ thầy nói coi. Thân tà này sao?
Thân tà nuôi dưỡng thức trở về chánh giác.
À, chính xác. Cái này hay à? Biết nghe rồi đó. Nghe vậy đó mới là nghe. Thân tà này nuôi dưỡng cái thức trở về chánh giác. Nghe vậy á, thì nó mới tiến bộ. Còn mà mình nói sơ là mình khó tiến lắm.
J'ai du mal, excusez-moi, encore dans le terme vietnamien.
Oui, c'est sûr. Pour toi, c'est difficile, je comprends, mais pour les autres, pour les Vietnamiens, il faut savoir écouter, il faut savoir noter. Thì mình mới hiểu chính xác được phải không? Cái thân tà nuôi dưỡng cái thức trở về danh giá. Donc, đi lấy nước một chút. Le corps impur, hein? il entretient notre principe conscient pour qu'il s'élève vers la vraie, la véritable connaissance. Donc, ça sert, même si ce corps est impur, il va nourrir ce corps, il va élever ce principe conscient pour qu'il revienne à la vraie connaissance, c'est-à-dire notre âme. C'est ce corps impur qui abrite notre âme, qui sert de maison pour notre âme. Thành ra cái thân tàn này nó nuôi dưỡng cái thức trở về chánh giác, nghĩa là trở về cái tiến hóa về bên trên á. Chánh giác là hiểu những cái gì mà chân chánh nhất, những cái gì đúng nhất, là trở về tiên Phật á. Thì tại sao mình phải đi như vậy? Tại vì trong vô vi á, là mình phải đi có cái hành trình của mình á, là đi từ đâu tới đâu. Donc le vô vi sur notre itinéraire, on doit partir de quel point et aller vers quel point. Hồi nãy thầy nói trong cái cuộn băng này, này trong vô vi là đi từ đâu tới đâu.
Nói từ tà đi, tới từ chánh, từ ngu tới thông minh.
À, từ ngu, từ ngu tới thông minh, từ trượt tới thanh.
Trượt tới thanh.
Rồi gì nữa? Còn cái nữa?
Động đi tới không động á, đi tới chánh.
Từ động đi tới tịnh.
Hoặc là đi tới tịnh.
Tịnh. Từ động đi tới tịnh ha. Từ trượt đi tới thanh, từ ngu đi tới thông minh.
Oui.
Donc l'itinéraire qui est tracé pour un pratiquant vous vie, c'est il doit partir de l'impur pour arriver au pur. Il doit partir des perturbations pour arriver à la sérénité. Il doit partir de l'ignorance pour arriver à l'intelligence. Donc ça, c'est notre itinéraire. C'est notre parcours. Thì nói là phải cứ trực lưu thanh, còn ngược lại là cái gì? Le véritable dharma, c'est éliminer l'impur pour préserver le pur. Ça, c'est notre véritable dharma. Mais si on fait le contraire, c'est quoi?
C'est que tan lu chuk.
Rước trượt là gì nữa? Ai nói tiếp trúng?
Rước trượt.
Lưu thanh.
Không phải. Giải thanh.
Giải thanh nữa.
Giải thanh.
À, chị Dân nói đúng á. Nè, chị Dân bây giờ nói giỏi đi chưa? Nói lại trúng những cái lời thầy á. Rước trượt giải thanh. Rước trượt bằng cách nào? Donc l'inverse, ça veut dire on reçoit l'impur et on élimine le pur. C'est le contraire de ce qu'on doit faire et ce qu'on fait souvent. Pas vrai? Alors, thường mình làm cái kia như trong ngày mình làm cái kia nhiều hơn, tối thì mình làm có một chút xíu cứ trượt lưu thanh không? Trong ban ngày là mình rước trượt giải thanh nhiều hơn, phải không? Rồi, rước trượt là sao? Comment on reçoit l'impur? Cái này dễ mà.
Par les quatre sens.
Tư
quan là.
Tư quan, mình rước trượt. Qua gì đâu, giờ nói thử rồi. Giờ nói thử mình rước bằng cách nào, một cách cụ thể hơn đi.
Coi hả?
Cô mirage rồi, qua cái miệng thị phi rồi gì nữa?
Có mắt mình thấy, dĩ tai mình nghe cũng rất được.
nghe chuyện bên ngoài, chuyện ngoài tai thay vì bỏ ngoài tai mình đem vô, phải không? On écoute les choses extérieures au lieu de laisser les choses extérieures à l'extérieur, on les amène dans notre conscience. Rồi gì nữa?
Tranh chấp
là cái miệng, cái đầu. Tranh chấp phải không? Ý tưởng tranh chấp, qua cái miệng tranh chấp, nhiều khi đi tới hành động tranh chấp luôn nữa. Donc les rivalités à travers notre bouche, à travers notre cerveau, à travers nos actes. Rồi. Cái gì nữa?
Ăn, ăn đồ không có tốt.
Ăn, ăn bất kỳ cái gì là cũng là ăn đồ trước hay là nó ăn vô thì mình rước cái gì vô. Là ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on reçoit?
Mình ăn. L'énergie, dans un premier, temps, en mangeant, on acquiert l'énergie vitale. Mais cependant, l'énergie vitale venant des produits de la terre, c'est il y a une part de l'eau.
L'eau, il y a d'où, quoi?
L'eau, il y a d'où, quoi?
Ah, tại vì mình ăn vô mình
đó. C'est les avant la mort, les animaux, ils ont beaucoup de frayeur, ils émanent.
Mà mình ăn chay sao?
Ăn chay mình cũng bị.
Bị à, mà cái trượt, đó ở đâu?
Trượt đó ở đâu hả?
À? Tại vì đâu phải là từ đất ra đâu, đất là sanh ra rồi. Giờ thanh khí điển quá sanh dạng vật, nhờ có đất là mình mới có đồ ăn. Đâu phải là đất nó đưa cái trượt ra.
À, alors,
đâu phải là cái đất. C'est pas la terre qui provient de, qui nous donne de l'énergie impure. La terre, elle absorbe l'énergie pure du ciel pour de l'univers, pour faire pousser les plantes, pour nous nourrir. C'est notre mère qui nous nourrit, c'est la terre. Donc l'énergie impure ne vient pas de là. Cái trượt là đâu mà có? Trong thực phẩm của mình ăn vô là mình rước 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 nghiệp ở đâu mà có?
Giống thầy giống nói còn nào mình còn ăn á là còn còn chưa coi phải không?
Mà tại sao mình... tại sao khi mình ăn mình rước được rước nghiệp?
Est-ce que c'est pas un problème de décomposition de la matière, les bactéries et autres?
Non 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 non. Cái này là cái căn bản mà.
Ok.
C'est la base.
Tout ce qui est matière, c'est la pure.
Cái nào mà rờ mó được
là trượt hả anh
bảo? Cái nào mà rờ mó được? Cái đó là nó rờ mó được là âm là nó trượt thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao mình ăn vô cái đồ ăn nó có cái gì đặc biệt mà mình lại rước được rước nghiệp vô? Pourquoi ça c'est vrai, ce que Roger a dit, tout ce qu'on peut toucher, c'est le yin, c'est impur. Mais maintenant, concernant la nourriture, pourquoi en mangeant, on reçoit pas mal de karma et d'impureté? Cái đó là một phần thôi, cái đó là về thể chất thôi. Nhưng mà cái nghiệp là do đâu?
Cái nghiệp của ce qu'on a mangé.
Cái nghiệp ở đâu có?
Bah, de ses vies antérieures, le légume il était peut-être une pierre, un caillou, je sais pas.
À, thì cái đó là do những cái vong.
À, cái vong.
Những cái vong á, biết những cái vong không?
C'est des esprits des
ah oui, parce que dans, même si on mange un morceau de viande ou un bout de légume, il y a toujours l'esprit qui suit. Cette partie matérielle.
Ok.
Khi mà mình ăn vô á, là mình ăn thịt hay ăn rau cũng vậy. Nó có những cái dòng nó đi theo vô, nó vô mình luôn.
Cũng là củ quyền thất tổ mình ăn vô.
Đúng rồi, là cũng gọi là củ quyền thất tổ đó, là mình rước vô. Chứ đâu phải là mình ăn đồ ăn không, ăn đồ ăn vô nó nuôi sống cơ thể là đúng rồi đó. Là cái đó là thanh khí điển mà mình ăn gián tiếp. Lorsqu'on se nourrit, on mange de la nourriture, c'est-à-dire on absorbe de l'énergie, mais de façon indirecte. C'est l'énergie de l'univers, mais qui est passée par la nourriture avant que nous les absorbions. Donc tout ça, c'est une alimentation indirecte. La méditation, c'est une alimentation directe. Mais le fait d'absorber une nourriture indirecte, on absorbe également les énergies impures des esprits et qui sont dans ces formes de végétaux ou d'animaux. Il y a toujours une âme, une forme d'esprit. Même si l'animal est mort, il reste toujours une partie d'esprit qui suit toujours cette matière. Et quand on mange, on les absorbe. Donc, plus on mange, plus on absorbe d'impureté. Nên là mình càng ăn nhiều á, là mình càng rước nghiệp nhiều, rước trượt nhiều. Chứ không phải ăn nhiều là bổ đâu. Ăn nhiều trước hết là về vật chất không rồi cũng sanh bệnh rồi. Mà rước thêm nghiệp nhiều nữa, ăn nhiều rước nhiều. Thành ra đừng có đi ăn buffet. Pour ça, il ne faut pas aller dans les buffets. Manger à volonté, ce n'est pas une bonne chose. Pour le corps déjà,
c'est pas...
Pour le corps, déjà, c'est pas bon. Parce que quand on mange trop, il faut pouvoir éliminer. Et si le corps il est vieux, il ne peut plus éliminer comme quand il était jeune. Hein, ça, c'est une chose sur le corps. Et sur la partie énergétique, on n'arrive pas à les éliminer. Donc, ça va rester en nous et ça va causer beaucoup de dégâts. Thành ra, mình ăn nhiều là mình rước, rước nghiệp, rước trượt nhiều. Chứ không phải là ăn nhiều là phước đâu. Thành ra cái người tu từ từ nó giảm cái chuyện ăn uống thế gian là vậy. C'est pour ça, un pratiquant spirituel, au fur et à mesure de son avancement, il va réduire petit à petit tout ce qui est nourriture terrestre.
Et si on a toujours faim, comment faire alors?
Non, mais
la
dans
respiration,
ce cas-là,
beaucoup de respiration.
Non, si tu n'as si t'as pas le niveau de remplacer la nourriture terrestre par la nourriture spirituelle, tu continues à manger, mais normalement, sans excès. Parce qu'il y a la manger par gourmandise, c'est autre chose. Tu manges pour le plaisir de la bouche, c'est autre chose. Tu manges pour te nourrir, c'est autre chose. Mình ăn để nuôi sống, sưởi ấm cái cơ thể này là khác. Còn ăn mà gì khoái ăn, tham ăn ngon á, là cái đó chuyện khác à. On a encore la pensée et l'esprit de jouir. Tại vì lúc đó mình còn muốn hưởng, cho nên mình còn muốn ăn những cái món ngon để mình hưởng cái khẩu vị. Ça, c'est autre chose. Il faut dépasser ce stade où on n'a plus, où la conscience, on a pris conscience qu'on n'est pas en train de manger pour jouir, mais on est en train de travailler. Et après de sauver. Ăn để không phải để hưởng, mà ăn vô là phải cứu, phải độ. Thì lúc qua cái thức mình đã thay đổi rồi. Hiểu chưa? Rước trượt rồi qua thức ăn. Giải thanh thì mình rước trượt vô nhiều á. Rồi còn rước trượt qua gì nữa? Qua cái miệng nè, qua cái lỗ tai nè. Qua cái qua mắt. Con mắt, qua con mắt rước trượt bằng cách nào? Comment on reçoit de l'énergie impure par nos yeux?
Regarde les films, faire les shopping. Qua cặp mắt khi mà mình coi phim mình rước trượt. Với lại mình đi đi chợ coi quần áo, coi giày dép rồi kia nọ.
Là mình muốn, mình thích, mình muốn, mình dòm cái đó mình thích, mình muốn.
Thấy mới thích. Nếu mà ở nhà nó không có sự thu hút. Không, mình cặp mắt mình hãy nó chụp vô đâu là nó có sự thu hút đó.
Nó hút mình vô đó. Donc le fait de voir, ça nous attire. Mà khi mình mê, mình thấy cái đó đẹp, mình mê, mình thấy cái người đó đẹp, mình thích, là mình cũng đang rất được. Si on voit une belle personne, on a envie de cette personne, si on est en train de récolter les karma, les péchés, l'impur. Là mình không có trong cái sự mê muội mà mình làm á. Thành ra mình rước trượt, mình rước tội. Tội là cái sự tâm tối. Rồi mình thấy cái đó, đó mình thích hay là mình chê, không thích. Ou on déteste ce qu'on voit. Ça aussi c'est de l'impur. C'est dans les passions aveugles et de l'intransigeance. Thì cái trong cái dòng mê chấp á, nghe cũng vậy mà thấy cũng vậy, trong cái sự mê chấp thì nó là rước trượt. Mình rước trượt vô thì đương nhiên cái thanh nó phải tiêu tan rồi. Donc quand on reçoit beaucoup d'impureté en nous, automatiquement on est impur. Quand on est impur, ça veut dire le pur, on les a éliminés. Tout ce qu'on a accumulé comme énergie pure, on le perd. C'est remplacé par les énergies impures. Et l'impur attire l'impur. Mình trở ra thì nó hút được. Thì càng ngày nó càng gia tăng.
Et oui, c'est comme le sucre attire le sucre.
Vậy gì nữa? Thì nói tu đạo là đạo nào đi nữa mình cũng phải có tâm. Nếu mà mình không tâm thì sao? Donc, mettre à dire que dans, si on pratique, peu importe la voie spirituelle, il faut avoir le cœur. Et si on n'a pas le cœur, qu'est-ce qui se passe? Thì nói không tâm thì sao?
On régresse.
Không tâm thì... là bị lệ thuộc.
À, bị lệ thuộc. Rồi sao nữa? Quand on n'a pas le cœur, on est dépendant. Et puis, c'est plus long. Et si on n'arrive pas dans cette existence, il faut se réincarner. Nếu mình tu mà không tâm thì nó sẽ lâu hơn. Nếu mà kiếp này không xong thì phải đầu thai lại. Mà nếu ác thì đầu thai vô con thú. Donc, si on n'a pas le cœur, ça va prendre beaucoup plus de temps. On doit se réincarner. Et si, en plus, on est méchant, on est cruel, on va se réincarner dans les animaux.
Il faut se sacrifier après.
Il faut accepter les vœux de sacrifice pour évoluer. Un animal... C'est comme les bœufs, les cochons, tout ça. Ils ont fait un vœu de sacrifice. Ils sacrifient le corps jusqu'à la peau pour que les gens mangent. Et après, ils peuvent se réincarner. Des fois, il faut plusieurs existences de cochons ou de bœufs. Hein? Et un bœuf, il doit sacrifier jusqu'à sa peau. Pour faire les chaussures, les sacs, les ceintures. Voilà. Ah, il y a. Il y a.
Notre travail, c'est d'harmoniser avec les autres.
Comme ça.
Il faut penser que les autres, c'est nous-mêmes.
Ah, mình phải nghĩ là mọi người là ta. Et lúc đó mình làm được gì? Si on pense que tous les autres sont nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Lúc đó mình làm được cái gì?
Khi thật hòa bình đẳng.
Mình biết tha thứ và thương yêu. Mình biết tha thứ và thương yêu. À ce moment-là, on sait aimer et pardonner. Đấy không? Lúc đó mình biết tha thứ và thương yêu. Rồi. Chân tà, cái đó là chỉ một nghe một khía cạnh thôi nha, chứ chân tà nó còn nhiều cái chuyện thầy giảng lắm, nhưng mà ở đây nghe không hết, mỗi lần nghe một chút thôi, nghe nhiều quá cũng không nhớ, thì sao cái dịp nghe cái khác. Il y a plusieurs enseignements sur le pur et l'impur. Là on a écouté qu'un enseignement, il y en a d'autres, mais on va les réserver pour plus tard, parce que si on écoute trop, on va tout oublier. Rồi, Phật pháp chân hành tự xuất ra.
Deuxième vers. La véritable pratique du dharma du Bouddha nous permet de quitter notre corps par nous-mêmes.
Phật pháp là gì?
Pháp của ông Phật.
À, pháp của ông Phật thì sao?
C'est ce qui nous a laissé comme héritage.
Pháp con Phật nó tượng trưng cho cái gì? Pháp con Phật là tượng trưng cho sự thanh nhẹ. Le dharma du Bouddha représente le pur et le léger. Vậy nhờ cái pháp đó ông Phật ông mới trở về cái sự thanh tịnh đó. C'est grâce au dharma que le Bouddha il est parvenu à la sérénité et nous transmet ce dharma. Pháp là sự thanh nhẹ. Chân hành. Qu'est-ce que c'est une pratique véritable? Là có nhiều nhiều cách hành đó, cũng như nãy mình nói. Chân hành là sao?
Mình chân hành là phải hành một cách đúng.
Đúng ra kêu là đúng. Chân, là cái người mà chân hành nó kêu là cái gì? Quelqu'un qui pratique véritablement comment on l'appelle? Cái người mà chân hành nó kêu người đó là cái gì?
Tự tu tự tiến.
À, tự tu tự tiến là cái gì nữa? Còn cái chữ nào khác không?
Chân
tu. Dễ. Người chân tu.
Chân tu còn là.
Người chân hành là người chân tu. Rồi người chân tu, thầy có những cái câu chân ngôn nào về người chân tu? Thầy nói người chân tu phải làm gì?
Không có tranh chấp.
À, dẹp bỏ, gạt bỏ mọi sự tranh chấp.
Ừ.
Donc, celui qui pratique véritablement, c'est un véritable pratiquant spirituel. Et mettre des bonnes paroles, qui dit que les paroles de vérité, qui dit que un véritable pratiquant spirituel, il élimine toute forme de rivalité. Dẹp bỏ mọi sự tranh chấp. Tại tranh chấp là cái tâm phàm, tâm đời. Còn cái người tu thật, người ta biết cái chuyện đời là giả, đâu có gì đâu mà phải tranh giành. À quoi ça sert d'avoir des rivalités sur terre parce que tout sont des choses provisoires. Et on va revenir au zéro. Et on va se battre pour des choses qui vont disparaître. Donc on fait des choses inutiles. Người mà tranh chấp là làm những chuyện không cần thiết. Tại tất cả đều về không, mà tại sao ôm những cái chuyện không nó làm cái gì? Những cái chuyện tạm bợ đó là đâu có ích lợi gì đâu mà mình phải làm. Tranh chấp là cái chuyện tạm bợ đó. Xong rồi đâu có đem theo được cái gì đâu. Bây giờ mình có nói hơn, mình nói hơn, mình thắng thế thì cũng đâu có đem đi được. Chỉ đem cái trượt đi thôi. Nhưng mà mình tranh chấp thì mình chỉ đem cái trượt đi thôi, chứ đâu có đem được cái sự hơn thua cho mình thắng người ta đi nữa. Cho mình có lý đi nữa, rồi mình làm được cái gì? Xèo rồi nha. Chân hành thì nãy mình nói rồi đó. Nãy trong cái mà thực tâm hành pháp mình cũng có nói tới cái chân hành rồi. Phải làm những cái chuyện gì mà thầy dạy mình đó, mà mình phải đem mình áp dụng cho chính mình. Donc, savoir appliquer les recommandations de notre maître. Il nous a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et on doit pouvoir les assimiler pour les appliquer dans notre vie de perfectionnement spirituel. Như là thầy đã nói cho mình hết rồi, nhắc nhở cho mình những cái chuyện cần làm và những cái chuyện không cần làm. Thì mình phải nghe, mình hiểu, mình đem vào tâm, mình đem áp dụng cho chính mình thì mình mới tiến hóa được. Mình mới là chân hành được. Cho khi nếu không mình hành nhưng mà mình làm chuyện bậy bạ không mà đâu kêu bằng chân hành. Sinon on pratique la méditation mais on fait que des bêtises, donc on n'est pas un véritable pratiquant spirituel. Kêu mình bỏ động tìm tịnh mà mình đi rước động không, mình đâu có phải là chân hành. Le dharma nous recommande d'abandonner les perturbations pour revenir à la sérénité. Et nous, dans la journée, on va chercher des problèmes, chercher des complications et des perturbations. Donc, on n'est pas un véritable pratiquant spirituel. C'est un exemple. Cái đó là một cái ví dụ thôi. Thấy rõ là mình không có chân hành. Thì mình đi rước thêm cái chữ động loạn vô thêm thôi. Thay vì mình bỏ động tìm tịnh, thì thấy rõ là mình đi ngược đường rồi. Đi ngược đường thì đâu phải là chân hành. si on va dans le sens inverse, donc on s'en est interdit, donc on n'est pas dans la bonne direction. On n'est pas un véritable pratiquant spirituel. Thì giờ mình phải ráng học để biết cái đường nào là cái đường chánh phải đi, còn cái đường nào không nên đi.
Je pense dans la vie il faut savoir identifier le pur et l'impur, parce que des fois dans la journée on pense rien du tout, c'est des histoires qui vient vers nous, mais il faut savoir identifier c'est quoi le pur, c'est quoi l'impur. Nhiều khi cuộc sống của mình trong ngày thường mình không có nghĩ gì hết đó, nhưng mà cái trược nó đến với mình phải biết cái nào là trược, cái nào là thanh, để mình không có thâu nó vô. Cái quan trọng là mình phải ý thức. Moi, je pense il faut s'éveiller pour comprendre. Parce que sinon, chaque fois, des fois, on rentre dans l'impur et on ne l'est pas compte. Nhiều khi mà mình dướng vô đó mà mình không thấy nữa. Có sự cuốn cuồng, cho họ mình tỉnh dậy, cái mình nói, mình đang trầm luân trong cái trược.
C'est vrai ce que Roger a dit, c'est-à-dire on ne distingue pas le bien du mal, thì mình không có phân minh được cái thiện ác. Thành ra khi mà mình làm cái chuyện mà trượt mà nó ngay, mình nuôi dưỡng cái ý trượt thì nó sẽ bành trướng. Còn ça arrive les mauvaises pensées, si on les identifie pas et on les arrête pas à temps, ils vont continuer à se développer. C'est comme un cancer, se développe et grossit. Après, c'est plus difficile de l'éliminer. Khi mà nó vô trong này, nó phát triển, mình nuôi nó thì nó phát triển. Mình có cái ý đó mà nó dẫn mình theo cái ý đó, mình cứ suy nghĩ thì nó ra những cái ý khác, nó bành trướng xung quanh cái chuyện đó. Thành ra nó càng ngày càng lớn. Mà nó lớn thì nó thành ra một cục trượt rất là lớn, giải nó càng mệt hơn nữa. Thành ra mới kêu mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy. C'est pour ça que le maître nous exhorte de fermer la porte terrestre pour ouvrir la porte céleste. Fermer, c'est pas couper du monde, mais fermer, ne laissez pas rentrer ces choses impures. Đóng cửa thế gian là trước hết là mình không có nói chuyện nhiều, không có thu hút cái chuyện mà không cần thiết nhiều nữa. Và cùng lúc mình phải biết lọc, il faut savoir filtrer. Mình phải biết lọc những cái gì mà không cần thiết, mình phải để ra ngoài. Pour savoir filtrer, pour laisser les choses impures à l'extérieur, ça veut dire fermer. Chân hành tự xuất ra. Khi mà mình làm được Phật Pháp mà mình chân hành mà đúng như là một cái người chân tu là tự động nó phải đi tới cái sự thanh nhẹ, nó không còn bị động loạn nữa, thì tự động nó xuất ra. Donc le fait de pouvoir pratiquer véritablement le dharma du Bouddha, si on y arrive, automatiquement on va quitter le corps par l'âme, parce qu'on est devenu pur et léger. Tại lúc đó mình thanh nhẹ rồi là tự động nó xuất ra, tại vì mình bị nhốt trong cái tù này, rất là cái tù kêu bằng cái tù thông minh. On est emprisonné dans une prison intelligente. C'est quoi une prison intelligente? Parce que la serrure, elle est intelligente. La serrure est ferme ou elle ouvre en fonction de quoi? Cái ổ khóa của cái tù thông minh đó, nó mở đóng đó, tùy theo cái gì ở thế gian là phải có chìa khóa phải không? À, là phải có cái code. Sur Terre, il faut rentrer saisir un code, un badge magnétique ou une clé pour ouvrir une porte. Mais la prison intelligente, on ouvre avec quoi? Quelle est la clé? Thanh tịnh. C'est la sérénité. C'est notre degré de sérénité qui va déterminer, qui va déclencher l'ouverture de la prison intelligente. Donc, on est déjà à un niveau plus élevé que ce qu'on trouve sur Terre. Sur Terre, déjà, c'est pas mal avec les badges d'identifier, avec les empreintes digitales, tout ça, c'est avec biométrie, on regarde nos yeux et tout ça, il peut ouvrir, tout ça, c'est déjà avancé. Mais là, c'est la sérénité. C'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui est détecté par la prison intelligente. C'est au fond de nous-mêmes. C'est notre véritable état de notre conscience qui va déterminer l'ouverture. Donc, c'est très, très, très intelligent. Ça dépasse un peu les progrès qu'on a sur Terre. Peut-être plus tard, on arrivera à le faire. Mais pas pour l'instant. Ce n'est pas encore transmis sur Terre. Quand on est serein, automatiquement, il s'ouvre. Thì mình thanh tịnh đó thì tự động nó mở, còn mình động chút là nó khép lại liền, khóa lại, mà càng động nó càng khóa chặt. Plus on est perturbé, plus le verrou est renforcé. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de la sérénité, ça se détend. Mình càng thanh nhẹ thì càng ngày nó càng mở, nó càng giải, nó càng mở rộng ra. Mà khi mà hoàn toàn thanh tịnh là tự nhiên sức. Automatiquement, on peut sortir. Plus rien nous ne retient. Không có cái gì nó giữ mình lại, đi muốn đi đâu đi, nhưng không có gì khó đâu. Giờ đi không được là biết mình còn động, mình còn trượt. Học hỏi không ngừng, rõ chính ta.
Troisième vers. De nous adonner à l'apprentissage spirituel sans répit en vue de nous connaître.
Tại sao có chữ học hỏi? Tại sao học phải có hỏi? Pourquoi on quand on apprend, on doit poser des questions?
Parce qu'il y a toujours des zones d'ombre, on n'a pas tout compris. Bon, quelquefois, on croit avoir compris. Et il y a certains points qui soient nécessaires d'être éclaircis davantage. C'est pourquoi on pose des questions.
Rất là nhiều đây.
Mình, tại vì mình hiểu, vậy khi mình tưởng mình hiểu hết, nhưng mà chưa hiểu thì phải hỏi, đang cho mình hiểu sâu hơn chứ thôi, vậy khi mình hiểu trọng.
Mà khi mình không hỏi thì sao?
Không hiểu.
Không hỏi là đứng chỗ.
Hả?
Mình không hỏi là có khi mình hiểu lầm nữa.
Mình tưởng mình hiểu hả? Nhiều khi mình tưởng mình hiểu. Donc des fois on croit qu'on a compris, c'est pour ça on se pose même pas de questions. Mais quand on nous pose des questions, on ne peut pas répondre. Et à ce moment-là, on sait qu'on ne sait pas. Phải không?
Mình không hỏi, không có hỏi có khi mình không có hiểu, làm sao mà hỏi?
Thì đúng rồi. Không biết. Nghĩa là cái mình chưa hấp thụ được thì mình không thể nào hỏi được. Cái mình nói cũng đúng là quand on n'arrive pas encore à assimiler au moins un peu, on peut pas poser des questions. L'exemple c'est quoi? C'est quand notre maître, on pose une question, notre maître il nous donne une réponse, on a du mal à assimiler tout de suite, donc on n'arrive pas à poser d'autres questions derrière. Cũng như khi mà mình hỏi một câu hỏi thầy giảng cho mình nghe đó, mình hấp thụ không kịp. Cho nên mình không có hỏi tiếp được. Chứ đáng lẽ là mình có thể hỏi tiếp thì ông sẽ giảng tiếp cho mình nghe. Nhưng mà mình hỏi ông nổi nữa, ông nói nhiều đó gì nghe cũng mệt rồi, nó chưa vô hết nữa. Thành ra mình không có đặt câu hỏi tiếp được. Donc, c'est l'exemple, c'est notre maître quand on lui pose une question, il nous donne une réponse et on a déjà du mal à assimiler ce qu'il nous raconte. Donc, on n'a pas encore l'esprit assez ouvert et prêt pour poser la suite. C'est pour ça, des fois, on veut comprendre la suite et on n'a pas d'explication parce que personne n'a posé de questions. Parce qu'à l'époque, on avait du mal déjà à assimiler tout ce qu'ils nous donnent. Donc, et nous, maintenant, c'est pareil. J'ai dit, mình tu hoài, mà mình không có gì để hỏi thì sao? Et maintenant, après une longue période d'apprentissage, on n'a pas toujours pas de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Không có gì để hỏi. Thầy nói học là phải hỏi. Mà bây giờ mình học đạo mà mình không có gì để hỏi hết là sao?
Là tại mình không có đào sâu, mình không có tâm trí, mình nó không có...
Tại mình không có đào sâu chân lý, mình không có muốn tìm hiểu thêm, mình thấy nhiều đó đủ rồi. C'est vrai ce que bien vient de dire. C'est parce qu'on ne creuse pas. On suppose que c'est suffisant. Et tout ce qu'on a compris, c'est suffisant. Donc on ne creuse pas pour comprendre davantage la profondeur de la vérité. Donc on ne se pose pas question. On pratique tous les soirs et ça suffit. C'est déjà bien. On se trouve déjà rassuré et bien. On a le sésame pour le paradis. On a le pass paradis. Ce n'est pas le pass sanitaire, mais c'est le pass paradis. Mais en fait, c'est faux. Quand on va montrer le pass, ça ne passe pas. Vâng, bây giờ mình học mà không phải là tại vì mình không có đào sâu chân lý, mình không có muốn hiểu thêm, mình không có muốn truy tầm chân lý. Thành ra mình học mà mình không có hỏi, mình không biết hỏi.
Mà cái không có muốn đó là tại mình nữa, mình còn mê trần nữa, mình sợ nói nếu mà tôi tìm hiểu nhiều tôi sẽ bỏ cái này, tôi sẽ hy sinh cái kia. Thì mình không muốn nữa, chứ đâu có phải.
cái đó là lục căn nó không muốn chứ đừng nói mình. Nó mình nói mình cũng như nó đâu có đúng. Bien a dit, c'est parce qu'on ne veut pas, on a peur que si on connaît trop la vérité, on va abandonner la vie terrestre. Moi, je dis, c'est pas nous, c'est les entités. Si on les assimile à nous, ça veut dire que l'âme aussi est dans le clan. C'est pas bon, l'âme n'est pas dans ce clan-là. C'est les entités qui prennent le dessus, c'est dit nous. Comme ça, ils associent l'âme avec eux. Comme ça, plus personne ne va leur dire le contraire. Đừng có nói mình nha, nói lục căn lục trần chứ đừng có nói mình. Nói mình là nó gạt mình á. Mình đâu có muốn vậy, phần hồn nó muốn tiến quá chứ nó đâu có muốn mở thế gian. Mà tại lục căn lục trần nó đem mình vô luôn á. Nói ông chủ cũng như tôi mà, tụi tôi đâu có muốn bỏ trần. Nói ông thiệt ra ông chủ đâu có ngu dại gì, ông chủ biết là đời là tạm mà. Ông chủ đâu có chịu mà ở lại thế gian, nhưng mà tại tụi nó nói hay quá, nó nói đời có nhiều hay lắm, đừng hỏi nha, đừng có đào sâu chân lý nha. Rồi, học hỏi không ngừng. Tại sao học hỏi không ngừng? Pourquoi on apprend sans relâche?
Que la connaissance est infinie.
Ví dụ đi, vì nói một ví dụ học hỏi không ngừng. Ông thầy mình ông học hỏi không ngừng như thế nào? Comment notre maître il apprend sans relâche?
Il ne rate pas une occasion pour approfondir sa connaissance. Même il apprend avec nous. Il dit tout le temps, il apprend à nous, grâce à nous, il apprend davantage. Comment on vit une fourmi. Il nous a expliqué comment une fourmi peut sacrifier sa vie pour aider la communauté de traverser une petite, un ruisseau, un petit brin, un peu de... C'est-à-dire, il apprend tout le temps. Et nous, à côté, on n'a pas cette possibilité d'apprendre comme lui. On ferait bien de le faire tout le temps, tout le temps.
Dans
la vie, il y a tellement de choses qu'on voit et qu'on laisse passer sans... creuser pour s'enrichir à partir de ça.
Mỗi lần mà thầy đi giảng đạo á, là thầy nói thầy học thêm rất là nhiều. Chaque fois qu'il a prêché, il apprend beaucoup. Il enrichit sa connaissance. C'est pour ça qu'il continue toujours à prêcher et à apprendre. Rồi ngoài cái học, lúc mà thầy đi giảng đạo á, thầy học ở đâu nữa? En dehors le fait de l'occasion où il prêche et apprend. Où est-ce qu'il apprend encore?
Il fréquente les trois mondes, donc il y a de quoi creuser et apprendre.
Học qua cõi trên, rồi ở dưới thế gian này có cái cơ hội nào mà thầy học được rất là nhiều không?
Tu sais, dans l'endroit de prostituée, non? Il sait qu'il a parlé une fois.
Cái đó là học thấp thấp thôi, học cao
thôi. Et prison aussi.
Mình nói bây giờ học triết lý cao siêu mà thầy học ở thế gian, thầy học ở đâu biết không?
C'est pas dans le prison?
Non.
Il était emprisonné.
Cái đó không phải là triết lý cao siêu. Les principes de vérité élevés que maître a appris sur terre, où est-ce qu'il les a appris? De qui il a appris?
Ah, c'est pas de sa famille?
Non.
Những cái ở người đạo khác người ta tới để hỏi
cái đó nó cũng chút chút thôi, nhưng mà những cái triết lý cao siêu mà. Est-ce que vous avez vu l'évolution de notre maître?
Oui.
C'est grâce à Père Kim.
Ah oui. Thành ra khi mà mình hiểu được thầy tiến hóa như thế nào á, những cái giai đoạn mà thầy tiến hóa như thế nào đó, là mình phải hiểu, lúc đó mình mới hiểu được ông học ở đâu. C'est comme Roger dit, il a appris de Père Kim. Học cái gì? Thầy học cái gì nơi cha Kim? Làm sao mình biết những cái đó là thầy học nơi cha Kim?
Tại vì thầy giảng khác hơn. Từ ngày thầy ngộ cha Kim, thầy hiểu khác, hiểu thêm hơn.
Thì nên những cái mà lúc mà trước á, thì thầy không có giảng, mà lúc sau này mới giảng. Làm sao mình biết chắc là cái đó là nó là của cha Kim? Thì sau này Eli mà khi mà nó đọc hết cái cuốn Thượng Đế Chẳng Cân Lý, Eli mới thấy là những cái từ mà thầy xài á, là nó nằm ở trong cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý á. Lúc trước mình tưởng là của thầy, phải không? Nhưng mà thiệt ra thầy học ở trong đó. Nhưng mà tại sao thầy học bằng cách nào mà thầy học hỏi không ngừng? Có mới là phòng, thì nó phòng vào cùng luôn. Còn Eli cút, il assimile tout suite. Il développe. C'est pour ça qu'il peut nous réexpliquer avec ce qu'il a appris comme principe. Cho nên khi mà thầy học của cha Kim là thầy thâu học, nghe một cái là thầy thâu vô hết rồi. Mà thầy thâu vô thầy phát triển thêm nữa, chứ không phải thâu vô bao nhiêu đó. Thành ra khi thầy giảng là cho mình nó nghe rất là chi tiết, rất là sâu sắc hơn nữa. Chỉ còn Maître Nouré explique, il explique avec sa lucidité et sa capacité d'apprendre avec beaucoup plus de détails, et comme ça on arrive à mieux comprendre, parce qu'il assimile très vite, il écoute une fois, il a tout pris dans son principe conscient, pas comme nous. Nous, il nous explique que depuis des dizaines d'années, on assimile qu'une petite partie. Et là, là thầy học hỏi không ngừng. Không có bao giờ mà thầy ngừng. Donc notre maître, il apprend sans arrêt. Học hỏi không ngừng, rõ chính ta, thì lúc đó mình mới biết cái mình từ đâu tới, mình làm cái gì, mà cái mình đã làm cái gì, mà mình chỉ sẽ đi về đâu, thì lúc đó mình sẽ hiểu chính mình hơn. Et lorsqu'on apprend sans arrêt, on va connaître sa propre nature. Ça veut dire connaître nous-mêmes. Oui, nguyên diện mới tự phân hòa.
Quatrième vers. Dans notre retour à la source de l'origine primordiale, nous nous analysons et nous nous réconcilions.
Nguyên nguyên diện mới tự phân hòa. Nguyên nguyên diện mới là đi đâu?
Trở về chính mình. Retourner à soi-même.
Làm sao? Trở về chính mình là trở về đâu?
À notre mình... véritable moi.
Ở đâu?
Cái phần hồn.
Phải có chỗ, có nơi đàng hoàng với nó, trở về chính mình ai biết đi đâu.
Trở về trung tim bộ đầu.
Trở về trung tim bộ đầu. Donc, il faut revenir au sommet de notre tête. Le premier, c'est la première origine. Cái đó là cái diện mới đầu tiên. Mình phải trở về đó trước. Rồi sau đó?
Trở về không, phải không?
Trở về không. Phải không?
Trở về nguồn cội của mình là diện mới chót. Trở về cái nguồn cội của mình là cái diện mới chót. C'est notre origine. Tự phân hòa là sao?
Harmoniser avec tous.
Tous là gì? Mình hòa trước hết là mình phải hòa với gì? Khi mà thầy giảng chữ hòa này, nó mình hòa là phải hòa với cái gì?
Hòa với lục căn lục trần.
Không phải vậy. Không phải vậy, khi mà thầy giảng chữ hòa này nó hòa với cái gì? Còn mét thì nous explique là mô ni, de quoi il parle.
Thì ta lục điển là lục điển của...
Hòa với hàng không vũ trụ.
À, hòa với lục điển của càng không vũ trụ. Thành ra mình tu là tất cả mình phải trở về cái diền mới là cái trung tâm bộ đầu của mình, từ đó nó thanh nhẹ mình mới hòa với cái điển của càn khôn vũ trụ được. Mà làm sao mình có thể trụ được ở trung tâm bồ đầu? Comment peut se fixer au sommet de la tête? Trụ là ở đó luôn á, không có đi đâu nữa hết á. Kêu bằng trụ. Trụ đỉnh đầu là mình lên đỉnh đầu, mình ở đó luôn, không có đi đâu nữa hết. Nó kêu bằng trụ. Bây giờ muốn trụ được ở trên đỉnh đầu phải làm sao?
Phải thống nhất. Thống nhất.
À, phải thống nhất tượng trung hạ. Thống nhất tượng trung hạ là lúc đó làm sao? Une fois qu'on a unifié les trois sphères en nous, qu'est-ce qui se passe?
On va pouvoir retrouver l'embryon mystique.
Là trước hết là mình trở về cái tự chủ. Avant tout, c'est on va retrouver la maîtrise de soi. C'est toutes les entités en nous vont nous écouter. Ils avancent avec le même rythme. Ils sont sur la même longueur d'onde. Lúc đó là vạn linh ở trong người mình, nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tiến cùng nhịp với mình. Nó không có bị mà bê trễ như hồi xưa nữa. À ce moment-là, les entités vont nous comprendre. Ils vont suivre le même rythme. Ils sont sur la même longueur d'onde. Et ils écoutent toujours l'âme. Thì lúc đó mình mới dắt nó đi được chứ. Còn mình dắt nó đi, nó nói thôi, để tôi ở lại đây, đợi nó nhiều chuyện vui hơn, làm sao mà đi được. Quy nguyên diền mới tự phân hòa. Mình phân ra cái nào trượt, cái nào thanh. Mình phải hòa với cái thiên giới. Thực tâm hành pháp rõ chân đà, Phật pháp chân hành tự xuất ra. Học hỏi không ngừng rõ chính ta, quy nguyên diền mới tự phân hòa. Nhắm mắt, óc sáng, tâm tịnh, tại sao? Lorsqu'on ferme les yeux, notre cerveau est illuminé et notre cœur est appris dans le calme. Pourquoi? Đáp, thưa nhắm mắt, óc sáng, tâm tịnh thì mới thấy hồn ở nơi khác. Nhìn lại thấy xác gồ ghề đang ngồi nhập định, êm ả không có một chút dây động. Kể, tự mình xét rõ hành trình tiến, sáng chói tâm minh chẳng lụy phiền. Dao động tình trời không thức giác, tự mình thức giác, tự mình minh. Lorsqu'on ferme les yeux, le cerveau est illuminé et notre cœur est serein. Et à ce moment-là, on voit que l'âme est à un autre endroit. Et quand on regarde, quand elle regarde en arrière, il voit ce corps grotesque qui est en train d'entrer en extase mystique dans le calme sans une moindre perturbation. Stance. Par nous-mêmes, nous examinons notre parcours, notre itinéraire d'avancement. Notre cœur est illuminé et brille et nous n'avons plus d'ennui et de tristesse. Lorsque nous sommes perturbés, nous ne prenons pas conscience de l'amour divin. Par nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance et nous sommes lucides.
Cái này nó bảo người ta xuất hồn mà phải không?
Vậy. Thì đó khi mà mình nhắm mắt mà óc sáng như là trong người mình nó sáng hết rồi, khi mình nhắm mắt mà nó bừng sáng hết trơn rồi đó. Cái tâm mình rất là tỉnh. Thì lúc đó là mình xuất hồn rồi. Pour quitter le corps par l'âme, il faut qu'on ferme les yeux, tout soit illuminé. Et on est vraiment serein. Comme on avait dit tout à l'heure, l'âme, il quitte. Il est déjà ailleurs. Il n'est plus dans ce corps. C'est quitter le corps par l'âme. Thành ra cái người mà nói xuất hồn, mà nhắm mắt tới tối thui là không có đúng. Nhắm mắt là cái óc tự nhiên nó sáng hết rồi, nó bừng sáng. Tâm nó rất là thanh tịnh. Thì tự nhiên cái hồn nó đi ra ngoài. Mình nó đi ra ngoài, mình xuất hồn, mình nhìn lại, mình thấy mình. Còn quitter le corps par l'âme, on doit pouvoir regarder en arrière et voir notre corps physique. Khi mà mình xuất hồn thực sự là mình nhìn lại mình thấy cái xác của mình. Nó đang ngồi thiền, đang nhập định, thì ngồi yên lắm. Khi mà nó nhập định là nó ngồi, nó không còn cục cửa mà nó không còn bị giấy động nữa, thì lúc đó nó mới xuất được. Mà khi nó xuất ra thì nó thấy không? Nó thấy cái xác ngồi yên như cục gỗ vậy, không phải là không có cục cửa, nó nhập định rồi. nó êm ả mà trong tâm nó không có một chút dây động nữa, sans une moindre perturbation thì mới xuất hồn được. Chứ không phải nhiều người nói dốc, nói xuất hồn, tôi xuất hồn, nói dốc, tâm còn động mà làm sao mà xuất hồn được. Il y a des gens qui mentent, ou bien qui comprennent, ils sont trompés par les entités, croient qu'ils quittent le corps par âme, mais en fait non. Tự mình xét rõ hành trình tiến, lúc đó mình mới biết rõ mình tiến từ đâu tới đâu. Sáng chói tâm minh chẳng lụy về. Khi mà cái tâm mình nó sáng chói, nó sáng suốt rồi đó, thì mình không có cái gì mà nó làm cho mình buồn phiền, hoặc là không có cái gì nó làm cho mình buồn phiền. Dao động tình trời không thức giác. Nếu mà mình dao động thì mình không có thức giác được cái tình trời do thế nào. Tự mình thức giác, tự mình thức giác rồi mình mới sáng suốt. Quand on est illuminé, on n'a plus d'ennui, on n'a plus de tristesse. Et quand on est perturbé, on ne prend pas conscience de l'amour divin. Hỏi, làm sao mới được nhẹ nhàng từ tâm lẫn thân? Comment nous pouvons devenir purs et nous pouvons devenir légers du corps jusqu'à l'esprit? Thưa, thường xuyên niệm Phật, hướng về Di Đà Phật, tự phát triển đại trí, sẽ không còn lo âu việc nhỏ đến việc lớn, thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm thức được vạn sự trên đời là không. Kể quán thông mọi việc ở trên đời, phát triển tâm linh tiến hợp thời, ai khổ ai vui cùng giải tiến, hướng tâm trời Phật, học nơi nơi. Thường xuyên niệm Phật, donc il faut régulièrement invoquer régulièrement des moments riches. S'orienter vers le Bouddha Ajita, développer le grand esprit, et nous n'aurons plus de soucis depuis la plus petite chose jusqu'à la grande chose. Alors notre corps et notre esprit seront légers. Et nous ressentons cognitivement que toutes les choses sur terre sont néant. Stance. Quand nous pénétrons toutes les choses sur terre, nous développons notre conscience spirituelle et nous avançons à propos. Que les gens soient tristes ou joyeux, tous doivent se débloquer et avancer. En s'orientant vers Dieu et les Bouddhas, nous apprenons à tous les endroits. Là mình phải rốt cuộc là mình cũng phải niệm Phật, hướng về Đấng Di Đà để mở cái đại trí của mình, sẽ không còn lo âu. Lúc đó khi mà mình niệm Phật thường xuyên rồi đó, lúc đó không có còn lo âu chuyện đời nữa. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, không có chuyện gì mà nó làm cho mình phải lo âu hết. Tâm thân mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, mà mình thấy mọi sự trên đời là không có gì đâu mà phải lo. Mình muốn đạt tới đó thì phải niệm Phật thường xuyên. Donc il faut pouvoir invoquer régulièrement, fréquemment, les six mots pour arriver à un moment où on voit que toutes les choses sur terre sont du néant. Il n'y a plus rien sur terre qui nous perturbe, qui nous crée des soucis. Bây giờ mình đo lường thì mình thấy nhiều khi mình còn bị động bởi chuyện đời. Nhiều khi có chuyện nó thích hợp với mình thì mình vui, nhiều khi cái chuyện nó nghịch với mình thì mình lo, mình buồn. Thành ra chứng tỏ là mình chưa có niệm Phật đủ. Et des fois dans notre vie, on voit qu'il y a des choses qui nous perturbent encore. De la plus petite chose jusqu'à la grande chose. Ça prouve qu'on n'a pas assez invoqué. Ça prouve qu'on n'a pas développé notre grand esprit pour voir que toutes les choses sur terre sont du néant. Hỏi sự cảm giác của sự thanh nhẹ là sao? Quelle est la sensation du pur et du léger? Đáp, sự cảm giác của sự thanh nhẹ, không biết lo âu việc lớn cho đến việc nhỏ, tâm lúc nào cũng không, đó là giá trị của sự thanh nhẹ. Kệ tâm không phát triển khắp muôn bề, giải bỏ tâm trần chẳng bối bê, khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu, về không thanh nhẹ chẳng còn mê. la sensation du pur et du léger, c'est-à-dire à ce moment-là, on n'a plus aucun souci, depuis la plus petite chose jusqu'à la grande chose. Notre cœur est toujours vide. C'est la valeur du pur et léger. Stance. Notre cœur vide se développe sur tous les plans. Nous dissipons notre cœur profane et nous sommes plus retardés. Nous comprenons par nous-mêmes les situations de souffrance et les sentiments de la vie terrestre. Nous revenons au vide pur et léger et nous ne sommes plus aveuglés par les passions terrestres. Thì là khi nào mà mình cảm biết được mình thanh nhẹ là lúc đó không có chuyện đời, nó không có chuyện gì mà nó làm cho mình lo quá. Thì lúc đó mình thấy trên đời cái chuyện gì cũng là không. Thì lúc đó mình là con người thanh nhẹ. Mình lấy cái đó mình đo lường cái sự thanh nhẹ của mình. On va utiliser cela pour mesurer notre degré de pureté et de légèreté. Mình thấy sự trên đời nó không có chuyện gì quan trọng, chuyện gì cũng là không, không có chuyện gì đáng lo. Thì lúc đó mình là người thanh nhẹ. Giờ lấy đo được chưa? Lấy cái đó đo được chưa? Maintenant vous allez essayer de mesurer votre degré de pureté et de légèreté tous les jours. Si vous avez encore des soucis, il y a des choses qui vous tracassent encore. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à avoir le cœur vide et de voir que toutes les choses sur Terre sont du néant. Donc, vous n'avez pas encore atteint le pur et le léger. Et ça veut dire que vous n'avez pas assez invoqué. Nhiều chuyện trên đời nhiều khi nó còn làm cho mình bực mình đó là thấy cũng chưa được. Il y a des choses qui nous tracassent, qui nous irritent. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on connaît maintenant l'objectif et la destination. Il y a mình biết mục đích mình phải hướng về đâu. Mình phải đi về đâu. Đi tới chỗ mà không có chuyện gì trên đời mà nó làm cho mình bận biểu hết. Là lúc đó mình đạt tới sự thanh nhẹ đó. Ça veut dire qu'on est parvenu au pur et au léger. Le mục đích của mình tu là để trở về với sự thanh nhẹ. Notre but, c'est de mener la vie de perfectionnement pour parvenir au pur et léger. Donc maintenant, Maître nous a donné la règle pour mesurer notre avancement. Pratique, hein? Giờ ráng lấy cái này để đo lường cái sự tiến hóa của mình. Hỏi, ngày ngày tiến trong lĩnh vực thanh tịnh để làm gì? Jour après jour, on avance dans le domaine de la sérénité, pourquoi faire? Đáp, thưa tự tu tự tiến trong lĩnh vực thanh tịnh, để cho phần hồn được khôi phục trọn lành, đi đứng dễ dãi, trọn ý thiện lành. Kệ, tiến xa cảm thức duyên chân tình, đảnh lễ Phật trời tiến tới nhanh. Thanh tịnh không còn gieo ác ý, thực hành chân chánh tự mình thanh. Lorsque nous perfectionnons par nous-mêmes et nous avançons dans le domaine de la sérénité, c'est pour que l'âme puisse rétablir sa parfaite sainteté et puisse se déplacer, marcher plus facilement et avec une pensée parfaitement sainte. Sens. Nous avançons très loin et nous ressentons l'heureuse opportunité de la véritable réussite. nous saluons les Bouddhas et Dieu et nous avançons vite. Lorsque nous sommes sereins, nous ne sommes plus de mauvaises pensées. Nous pratiquons de façon véritable et nous devenons purs. Tiến trong lĩnh vực thanh tịnh là để cho phần hồn được khôi phục trọn lành, đi đứng dễ dãi là nó xuất ra được, nó mới đi đứng dễ dãi. Còn bây giờ chưa có đi đâu được, bị nhốt. Donc lorsque nous évoluons, nous pratiquons pour avancer dans le domaine de sérénité, notre âme peut se déplacer dans le monde invisible facilement, dans les bonnes pensées. Et il peut aller dans le monde invisible pour aller saluer les Bouddhas et Dieu, et il avance très vite. Et lorsqu'il est vraiment serein, il ne sème plus de mauvaises pensées. Tại sao lúc nào cũng có thắc mắc? Pourquoi on a toujours des questions? Thưa, người ta luôn luôn thắc mắc vì thiếu hành. Càng nói nhiều sẽ càng nhiều thắc mắc. Càng hành nhiều, càng tiến bộ và sẽ không còn thắc mắc. Kể, thực hành cảm thấy an vui tiến, thức giác bình tâm, sống được yên. Nói ít, nghe nhiều, tâm hiểu đạo, bình tâm học hỏi, tự mình xuyên. Nous avons beaucoup de tracas, de questions, c'est parce qu'on manque de pratique. Lorsqu'on parle beaucoup, on a encore beaucoup d'autres questions. Plus on pratique, plus on avance et on n'a plus de questions. Stance. Nous pratiquons, nous ressentons en paix et joyeux pour avancer. Nous nous éveillons à la connaissance avec équanimité. Nous vivons en paix. Nous parlons peu, nous écoutons et notre cœur comprend la voie spirituelle. Avec équanimité, on apprend, on pose des questions et nous pénétrons des obstacles. Cái thắc mắc hỏi với câu hỏi đào sâu đạo pháp nó khác nhau chỗ nào? Quelle est la différence entre les questions? Les tracas et le fait de poser des questions pour creuser la voie spirituelle. Cái thắc mắc ở đây thầy nói với cái thắc mắc cái câu hỏi mà đào sâu chân lý nó khác nhau chỗ nào?
Thắc mắc là sự tâm tối, còn đào sâu chân lý đó là mình mổ xẻ ra để mọi người học hỏi chung. Moi, je dis que quand on a les questions, ça vient, on est dans l'obscurité. Mais quand on parle de spirituel pour creuser, pour que tout le monde apprend en même temps, c'est deux choses différentes.
C'est vrai. Khi mà mình thắc mắc là tại vì mình còn kẹt, mình không có giải thông. Những cái chuyện mà không cần thiết, tự nhiên mình nói, ủa, tại sao làm vậy, tại sao không làm vậy, tại sao mà nghĩ vậy, tại sao nó như vậy. Thì mình đặt những cái câu hỏi là thắc mắc là tại vì mình không có giải thông, mình không có quán thông cái sự việc đó. Mình mới hỏi tại sao nó vậy, tại sao. Là cái đó mình thắc mắc. Là tại vì mình thiếu hành, mình không có giải. Nó còn kẹt, nó thắc là thành ra nó mắc. Mình không có tháo gỡ. Thành ra nó thắc, nó mắc. Còn cái người mà đào sâu chân lý á, là người đó, người ta hiểu tới đó. Người ta muốn mở thêm nữa. Người ta muốn mở rộng hơn. Muốn hiểu rộng hơn, muốn hiểu sâu hơn. Thì mới đặt ra những cái đó để cho đem thêm cái ánh sáng vô để cho nó sáng hơn nữa thì nó khác, chứ không phải là nói thầy nói vậy rồi mình không có được đặt những câu hỏi về đạo pháp, mình không có tự hỏi coi cái này nó còn cái gì, ngoài sao cái này nó còn cái gì, cái đó là mình muốn tìm hiểu sâu hơn, hai cái nó khác nhau, thành ra mình đừng có nhầm lẫn trong cái đó. Il faut pas se tromper entre ces deux choses, le fait qu'on on a des tracas, on a des blocages qu'on ne comprend pas. Et c'est parce qu'on ne pratique pas, on ne fait pas, on ne dénoue pas. Donc, ça fait des nœuds. Alors que quelqu'un qui veut comprendre davantage, il veut débloquer davantage pour avoir plus de lumière. Il veut élargir sa connaissance. Ça, c'est autre chose. Hỏi làm sao mới gọi là tĩnh và động? Qu'est-ce qu'on appelle la sérénité et les perturbations? Đáp, thưa cầu sinh là động, giải bỏ là tĩnh. Người tu muốn được tĩnh thì phải dứt khoát thì mới được an lạc. Kệ, bình tâm học hỏi, tự phân bàn, đời đạo song tu, tự cảm an. Chẳng có thỉnh cầu không đạt đạo, quy hồi tâm, tịnh trí thân an. Lorsqu'on implore de l'aide, ça veut dire on est perturbé. Lorsqu'on élimine, on se débloque, c'est la sérénité. Un pratiquant spirituel, il veut être serein, il doit trancher net toutes les choses pour retrouver la félicité et la paix. Avec équanimité, nous apprenons et nous posons des questions pour discuter et analyser. Nous menons parallèlement la vie spirituelle et la voie terrestre et nous nous ressentons en paix. Nous n'implorons plus d'aide pour ne pas parvenir à la réalisation spirituelle. Nous revenons à notre cœur serein et notre esprit et notre corps sont en paix. Ta không có được cầu sinh vọng động, chỉ là giải bỏ thì đi tới tịnh, dứt khoát chuyện đời. Câu số 7, bé đã được về đến nơi bình an, bé định đi đâu nữa? Bébé est arrivé à bon port. Où est-ce bébé prévoit d'y aller encore? Đáp, thưa bé ước mong được nghỉ nơi đây một thời gian rồi sẽ tiếp tục như đã dự định. Kể, chẳng còn chán nản ra đi độ, cứu giúp nhân gian tiến học vô, nguyên lý trời ban đà sẵn có, thực hành tiến tới pháp Nam Mô. Bébé espère pouvoir se reposer un bout de temps, puis continue comme prévu. Sans. Il ne se lasse pas et il repart pour aller sauver les gens, sauver l'humanité pour qu'elle avance et qu'elle s'associe avec le monde invisible. Le principe originel que Dieu nous a béni existe déjà. Nous pratiquons pour avancer vers le dharma des six mots mantriques. Là bé, cái cuộc đời của bé là chỉ có đi du thuyết, đi giảng đạo. Cho nên bé nghỉ rồi, bé về tới nhà, bé nghỉ một chút rồi, bé lại đi lại. Không có chán nản, ra đi để độ. Chán nản không, chẳng còn chán nản ra đi độ. Còn il part comme ça, il entreprend des voyages à travers le monde, c'est pour sauver les gens. Để ban những cái lời chân ngôn để độ. Cứu giúp nhân gian tiến hợp vô, pour sauver l'humanité, pour qu'il avance et qu'il s'harmonise avec le monde d'en haut. Nguyên lý trời ban đã sẵn có, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Trời đã ban rồi, nó có sẵn rồi. Bây giờ mình phải thực hành, mình mới tiến tới cái pháp Nam Mô. Pour qu'on pratique, qu'on avance vers le dharma de l'invocation. Rồi, hết rồi. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.
Merci
tout le monde. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Oui. Bye bye. Toi aussi, à tout le monde.
Au revoir. À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Merci, merci, Bao.